Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình phát thanh vào lúc 8 giờ 30 phút sáng hôm nay, Chủ nhật ngày 11 tháng 7 năm 2010, quý vị và các bạn sẽ cùng cầu nguyện với chúng tôi trong thánh lễ và sau đó theo dõi chương trình Trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha. Nhưng trước khi chúng ta cầu nguyện chung với nhau trong thánh lễ, kính mời quý vị và các bạn theo dõi lịch phụng vụ tuần này. Hôm nay, 11 tháng 7, Chủ nhật thứ 15 thường niên, Thánh Vịnh tuần thứ 3, không cử hành lễ Thánh Benedicto Viện Phụ. Giáo huấn số 33, quyền và bổn phận giáo dục của cha mẹ, phần tiếp theo. Vì cha mẹ đã sinh ra con cái, nên quyền và bổn phận giáo dục là một điều nằm trong yếu tính của họ. Vì tương quan giữa họ với con cái là một tình yêu không thể thay thế được, nên quyền và bổn phận giáo dục của họ có tính cách độc đáo và cơ bản so với bổn phận giáo dục của những người khác. Đó cũng là một cái gì không thể thay thế và không thể chuyển nhượng được, cho nên cũng không thể khoán trắng cho người khác hay bị người khác cưỡng đoạt. Ngoài những đặc điểm ấy, người ta cũng không thể quên rằng yếu tố gốc rễ nhất có tính cách định tính cho bổn phận giáo dục của cha mẹ chính là tình phụ tử và tình mẫu tử. Tình yêu này được hoàn thành trong công cuộc giáo dục khi nó bổ túc và hoàn thiện trọn vẹn công việc phục vụ sự sống của họ. Như một nguồn mạch, tình yêu của cha mẹ trở thành linh hồn và là quy tắc gợi hứng và hướng dẫn tất cả hành động giáo dục cụ thể, bằng cách phong phú hóa nó với những giá trị như sự dịu dàng, kiên trì, nhân hậu, phục vụ vô vị lợi, tinh thần hy sinh, là những hoa quả quý báu nhất của tình yêu. Trích lời của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị trong Tông huấn Gia đình số 36. 12 thứ 2, 13 thứ 3, Thánh Henrico, 14 thứ 4, Thánh Camilo Lelis, Linh Mục, 15 thứ 5, Thánh Bonaventura, Giám Mục, Tiến sĩ Hội Thánh, Lễ Nhớ, 16 thứ 6, Đức Mẹ Núi Camelo, 17 thứ 7, 18 tháng 7, Chủ nhật thứ 16 thường niên, Thánh Vịnh tuần thứ 4. Đó là lịch phụng vụ tuần này. Giờ đây, kính mời quý vị và các bạn, chúng ta cùng cầu nguyện chung với nhau trong thánh lễ Chủ nhật thứ 15 thường niên năm C.
Ai là anh em? Ai là anh em? Kẻ đã to lòng thương xót người ấy. Lạy Chúa, con dâng lời nguyện cầu lên Chúa. Ôi Thiên Chúa, đây là lúc biểu lộ tình thương. Ai là anh em? Ai là anh em? Kẻ đã to lòng thương xót người ấy.
Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần.
Amen.
Nguyện xin ân sủng Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Cha và ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em
và ở cùng Cha.
Quý ông bà, anh chị em thân mến, lời Chúa Chủ nhật hôm nay cho chúng ta nghe về dụ ngôn người Samaria nhân hậu. Qua hình ảnh người Samaria này, Chúa Giêsu muốn chúng ta hãy lấy lòng nhân hậu mà quan tâm, giúp đỡ, chăm sóc những người anh chị em xung quanh chúng ta. Còn hình ảnh của thầy Tư Tế và thầy Lê Vi trong dụ ngôn thì xem ra họ chẳng làm gì nên tội, nhưng thực ra tội của họ chính là tội thiếu sót. Họ đã không làm điều lẽ ra họ phải làm. Trước khi chúng ta cùng nhau dâng thánh lễ, chúng ta hãy xin Chúa tha thứ mọi tội lỗi của chúng ta, những tội trong lời nói, trong việc làm và cả những tội thiếu sót trong đời sống hàng ngày của chúng ta.
Tôi thu nhận cùng Thiên Chúa toàn năng
và cùng anh chị em, tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi mọi đàng. Vì vậy tôi xin Đức Bà Maria trong đời đồng trinh, các thiên thần, các thánh và anh chị em, khẩn cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa, Chúa chúng ta.
Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời.
Amen.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời
và bình an dưới thế cho người yên tâm. Chúng con ca ngợi Chúa. Chúng con chúc tụng Chúa, chúng con thờ lạy Chúa, chúng con tôn vinh Chúa, chúng con cảm tạ Chúa vì vinh quang cao cả Chúa. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là vua trên trời, là Chúa Cha toàn năng, lạy con một Thiên Chúa, Chúa Giêsu Kitô. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là Thiên Chúa, là Con Đức Chúa Cha, Chúa xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Chúa xóa tội trần gian, xin nhận lời chúng con cầu khẩn. Chúa ngự bên hữu Đức Chúa Cha, xin thương xót chúng con. Vì lạy Chúa Giêsu Kitô, chỉ có Chúa là Đấng Thánh, chỉ có Chúa là Chúa, chỉ có Chúa là Đấng Tối Cao, cùng Đức Chúa Thánh Thần trong vinh quang Đức Chúa Cha. Amen.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa cho kẻ lầm lạc thấy ánh sáng chân lý của Chúa, để họ được trở về nẻo chính đường ngay. Xin ban cho những người xưng mình là Kitô hữu biết tránh mọi điều bất xưng và theo đuổi những gì thích hợp với danh nghĩa của mình. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống và hiện tri cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời.
Amen.
Bài trích sách đệ nhị luật. Môi-se nói cùng dân chúng rằng: Nếu các ngươi nghe tiếng Chúa là Thiên Chúa các ngươi, hãy tuân giữ các giới răn và huấn thị của Người đã được ghi chép trong sách luật này. Hãy trở về cùng Chúa là Thiên Chúa các ngươi hết lòng và hết linh hồn các ngươi. Thánh chỉ ta truyền cho các ngươi hôm nay không quá khó khăn, cũng không quá sức các ngươi. Nó không phải ở đâu trên trời, để các ngươi có thể nói: Ai trong chúng tôi có thể lên trời mang luật xuống giảng cho chúng tôi nghe, để chúng tôi thực hành được? Nó cũng không phải ở bên kia biển, để các ngươi viện lẽ nói rằng: Ai trong chúng tôi có thể vượt biển và mang nó về cho chúng tôi, để chúng tôi được nghe và thực hành điều đã truyền dạy? Nhưng lời ở sát bên các ngươi, nơi miệng các ngươi, trong lòng các ngươi, để các ngươi thực thi. Đó là lời Chúa.
Tạ ơn Chúa.
Lạy Chúa, tôi dâng lời nguyện cầu lên Chúa. Ôi Thiên Chúa, đây là lúc biểu lộ tình thương. Xin nhầm lời tôi theo lương ca đức từ bi, theo ơn phụ trợ trung thành của Chúa. Lạy Chúa, xin nhầm lời tôi vì lòng khoan nhân trắc ân, theo lương ca đức từ bi, xin nhìn đến tâm thân tôi.
Các bạn khiêm cung, các bạn tìm kiếm Chúa, lòng các bạn hãy hồi sinh.
Phần tôi đau khổ cơ hàn, lạy Chúa, xin gia ân phụ trợ bảo toàn thân tôi. Tôi sẽ xương bài ca ngợi khen Đức Chúa, và tôi sẽ chúc tụng Ngài với bài tri ân.
Các bạn khiêm cung, các bạn tìm kiếm Chúa, lòng các bạn hãy hồi sinh.
Các bạn khiêm cung, hãy nhìn tôi và hoan hỷ. Các bạn tìm kiếm Chúa, lòng các bạn hãy hồi sinh. Vì Chúa nghe những người cơ khổ, và không chê bỏ con dân của người bị bắt cầm tù.
Các bạn kiêm cung, các bạn tìm kiếm Chúa, lòng các bạn hãy hồi sinh.
Vì Thiên Chúa sẽ cứu độ Si-ôn, người sẽ tái thiết thành trì của Giu-đa. Con cháu của bầy tôi Chúa sẽ thừa hưởng đất này, và tại đây những người yêu danh Chúa sẽ định cư.
Các bạn khiêm cung, các bạn tìm kiếm Chúa, lòng các bạn hãy hồi sinh.
Bài trích thơ Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Côlôse. Đức Giêsu Kitô là hình ảnh của Thiên Chúa vô hình, là trường tử mọi tạo vật, vì trong Người muôn loài trên trời dưới đất đã được tác thành. Mọi vật hữu hình và vô hình, dù là các bệ thần hay là quản thần, dù là chủ thần hay quyền thần, mọi vật đã được tạo thành nhờ Người và trong Người. Và Người có trước mọi loài, và mọi loài tồn tại trong Người. Người là đầu thân thể, tức là đầu hội thánh, là nguyên thủy và là trưởng tử giữa kẻ chết, để Người làm bá chủ mọi loài. Vì chưng Thiên Chúa đã muốn là tất cả viên mãn nơi Người, và Thiên Chúa đã giao hòa vạn vật nhờ Người và vì Người. Nhờ máu Người đổ ra trên thập giá, Thiên Chúa ban hòa bình trên trời dưới đất. Đó là lời Chúa.
Tạ ơn Chúa. Alleluia. Alleluia. Chúc tụng Đức Chúa, đấng nhân danh Chúa mà đến, bình an trên trời và vinh quang trên các tầng trời. Alleluia.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Bài trích phúc âm theo Thánh Luca.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy có một người thông luật đứng dậy hỏi thử Chúa Giêsu rằng: Thưa thầy, tôi phải làm gì để được sự sống đời đời? Người nói với ông: Trong lời luật đã chép như thế nào? Ông đọc thấy gì trong đó? Ông trả lời: Ngươi hãy yêu mến Chúa là Thiên Chúa ngươi hết lòng, hết linh hồn, hết sức và hết trí khôn ngươi, và hãy thương mến người thân cận như chính mình. Chúa Giêsu nói: Ông đã trả lời đúng, hãy làm như vậy và ông sẽ được sống. Nhưng người đó muốn bào chữa mình, nên thưa cùng Chúa Giêsu rằng: Nhưng ai là người thân cận của tôi? Chúa Giêsu nói tiếp: Một người đi từ Jerusalem xuống Jericho và rơi vào tay bọn cướp. Chúng bóc lột người ấy, đánh nhiều tử rồi bỏ đi, để người ấy nửa sống nửa chết. Tình cờ một tư tế cũng đi qua đường đó, trông thấy nạn nhân, ông liền đi qua.
Cũng vậy, một trợ tế khi đi đến đó, trông thấy nạn nhân cũng đi qua. Nhưng một người xứ Samaria đi đường đến gần người ấy, trông thấy và động lòng thương. Người đó lại gần, băng bó những vết thương, sức dầu và rượu, rồi đỡ nạn nhân lên lừa mình, đưa về quán trọ săn sóc. Hôm sau, lấy ra 2 quan tiền, ông trao cho chủ quán mà bảo rằng, ông hãy săn sóc người ấy, và ngoài ra, còn tốn phí hơn bao nhiêu, khi trở về, tôi sẽ trả lại ông. Theo ông nghĩ, ai trong 3 người đó là người thân cận của người bị rơi vào tay bọn cướp? Người thông lược trả lời, kẻ đã tỏ lòng thương xót với người ấy. Và Chúa Giêsu bảo ông cũng hãy đi và làm như vậy. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Quý ông bà và anh chị em thân mến, lời Chúa trong Chủ nhật hôm nay chúng ta nghe thật là quen thuộc. Điều quen thuộc thứ nhất là câu hỏi của người thông lực đặt ra cho Chúa Giêsu: tôi phải làm gì để được sự sống đời đời làm gia nghiệp? Câu hỏi này chúng ta đã thuộc nằm lòng ngay khi chúng ta còn học giáo lý giữa lòng. Tôi nhớ sách giáo lý Tân Định cũng có một câu hỏi tương tự như vậy: ta sống trên đời này để làm gì? Và câu trả lời chung cho cả 2 câu hỏi này là: ngươi phải yêu mến Đức Chúa Thiên Chúa của ngươi hết lòng, hết linh hồn, hết sức và hết trí khôn ngươi, và yêu mến người thân cận như chính mình ngươi. Đây cũng chính là giới răn quan trọng nhất và gồm tóm tất cả mọi lời luật mà Chúa Giêsu đã dạy cho chúng ta. Ai trong chúng ta cũng thuộc và biết rất rõ giới răn này. Thế nhưng quen thuộc và biết rõ thôi thì không đủ. Nhưng quan trọng là chúng ta phải sống, phải thực hành giới răn này trong cuộc sống hàng ngày của mình. Vì Chúa Giêsu đã nói: phúc cho những ai biết lắng nghe lời Chúa và đem ra thực hành. Nhưng làm sao chúng ta có thể yêu mến Chúa và yêu mến người thân cận của mình trong khi chúng ta không biết Chúa là ai, không biết người thân cận của mình như thế nào? Trong Tin Mừng hôm nay, một người thông lực đã hỏi Chúa Giêsu: vậy ai là người thân cận của tôi? Thay vì Chúa Giêsu trả lời, thì Ngài kể một chủ ngôn người Samaria tốt lành. Một khách bộ hành đi từ Jerusalem xuống Jericho, bị bọn cướp đánh nhiều tử, trấn lột rồi bỏ nằm nửa sống nửa chết bên lề đường. Trong khi 2 thầy Tư Tế và Lê Vi tránh qua bên kia mà đi, thì người Samaria ngoại đạo lại dừng chân, lấy tình yêu thương mà tận tình băng bó vết thương, đem nạn nhân về nhà trọ săn sóc. Qua dụ ngôn này, Chúa Giêsu muốn dạy cho người thông lực, cũng như muốn dạy cho mọi người chúng ta rằng, người thân cận của chúng ta là những người đang gặp khốn khó trong đời sống vật chất cũng như tinh thần. Họ là những người nghèo khổ, những người bệnh tật, những người tội lỗi bị xã hội bỏ rơi và khinh khi. Họ là những người bất hạnh, đau khổ, thất vọng vì cảm thấy cô đơn, lạc lõng, thiếu vắng tình người, thiếu sự quan tâm, cảm thông của đồng loại. Tóm lại, người thân cận của chúng ta chính là những người đang thiếu những nhu cầu cần thiết cho cuộc sống. Họ rất cần tình thương, sự giúp đỡ, dấn thân phục vụ của từng người chúng ta. Hơn thế nữa, Chúa Giêsu không chỉ muốn chúng ta dừng lại ở chỗ nhận ra người thân cận của mình là ai, mà Ngài còn muốn chúng ta phải ý thức trở nên người thân cận của anh chị em của mình qua việc dấn thân phục vụ hết mình cho những nhu cầu của họ. Do đó, kết thúc dụ ngôn, Chúa Giêsu đã hỏi người thông lực rằng: vậy ai là người thân cận của kẻ bị cướp? Và người thông lực đáp: chính là kẻ đã thực thi lòng thương xót. Chúa Giêsu bảo ông hãy đi và cũng hãy làm như vậy. Thật rõ ràng, người Samaria nhân hậu trong vụ ngôn chính là mẫu gương thực thi tình yêu thương mà Chúa Giêsu muốn mọi người chúng ta hãy noi theo. Ông đã sống lượt yêu thương một cách tuyệt vời. Đó là ông yêu bằng chính việc làm. Yêu không chỉ nói những lời nói suông, những lời nói hay ho, để rồi sau đó phủi tay không làm gì cả. Mà yêu chính là nói và làm, luôn đi đôi với nhau. Làm thật sự bằng cả con tim, với tất cả khả năng của mình. Những việc làm cụ thể phát xuất từ con tim yêu thương chân thành thường hùng hồn hơn những lời nói suông trống rỗng. Con đường dài nhất là con đường đi từ trái tim đến đôi tay. Chúa Giêsu muốn chúng ta đi hết con đường đó. Hãy đi và làm như vậy. Pascal đã nói, khuyết tật lớn nhất của một người là phục vụ quá ít cho những kẻ họ yêu thương. Trong thực tế cuộc sống, chúng ta thấy, sở dĩ người ta không dám dấn thân hết mình để phục vụ cho những người anh chị em khốn khó xung quanh mình, là vì họ không có đủ tình yêu thương, không đủ can đảm để vượt qua những nỗi sợ hãi. Sở dĩ thầy Tư Tế và thầy Lê Vi trong vụ ngôn đã tránh qua bên kia người bị nạn mà đi, là vì các thầy sợ ô uế khi đụng vào xác chết, sợ bọn cướp còn ẩn nấp đâu đây, sợ rắc rối phiền hà liên lụy đến bản thân của mình. Cũng vậy, sở dĩ chúng ta không dám làm một điều gì đó cho người anh chị em khi họ cần chúng ta giúp đỡ, là bởi vì chúng ta sợ, sợ phải thiệt thòi, sợ phải tốn công, tốn sức, sợ phải mất thời gian, sợ phải trả giá, sợ phải ảnh hưởng đến địa vị, đến danh vọng, sợ đụng đến sự an toàn, đến tiện nghi của chúng ta. Chúng ta muốn được yên thân hơn là muốn hiến thân, muốn hy sinh, muốn chấp nhận hao mòn để phục vụ cho người khác. Thầy Tư Tế và thầy Lê Vi đã tự hỏi, điều gì sẽ xảy ra cho tôi nếu tôi dừng lại và săn sóc người anh em bị đánh nữ tử kia? Còn trái lại, thì người Samaria đã đảo ngược câu hỏi, điều gì sẽ xảy ra cho người anh em của tôi nếu tôi không dừng lại và chăm sóc người ấy? Người Samaria tốt lành đã xả thân vào một hành động dị tha đầy nguy hiểm vì ông mang trong mình một tình yêu lớn lao. Thật vậy, yêu thương là giới răn quan trọng nhất và là cốt lõi của đời sống người Kitô hữu chúng ta. Khi đã mang trong tim mình tình yêu rồi, chúng ta sẽ biết mình phải làm gì cho người anh em của mình. Khi đã yêu thương rồi, chúng ta sẽ có sáng kiến để xả thân vì người anh em, nhất là những người nghèo hèn, đau khổ. Khi đã yêu thương rồi, chúng ta sẽ biết cách làm cho kẻ xa lạ nên người thân cận, kẻ thù địch nên người bạn. Chỉ cần chúng ta dám dừng lại, đến gần, dám hy sinh quên mình, dấn thân phục vụ anh chị em của mình. Khi đề cao người Samaria, Chúa Giêsu muốn chúng ta phải là những người dấn thân phục vụ bằng tất cả con tim yêu thương. Con đường Jerusalem tới Jericho chính là con đường đời của mọi người chúng ta. Trên con đường đời này không thiếu những người bất hạnh, những người đau khổ đang ở giữa chúng ta. Có thể họ là những người cha, những người mẹ, người chồng, người vợ, những người bạn, những người láng giềng ở bên cạnh chúng ta, họ đang rất đau khổ trong tâm hồn cũng như trong thể xác mà không ai biết đến. Họ đang cần được chúng ta quan tâm, phục vụ, chăm sóc. Chúng ta có nhận ra được những đau khổ, những nhu cầu của họ không? Mỗi người chúng ta được Chúa ban cho có rất nhiều khả năng để phục vụ. Một lời an ủi động viên, một cử chỉ thân ái, một thái độ quan tâm, thông cảm, một sự giúp đỡ thiết thực chính là chút rượu, chút dầu so dịu những thương đau cho những người anh chị em mình đang gặp đau khổ. Lạy Chúa, cuộc sống đạo của chúng con sẽ trở nên mất hết đi ý nghĩa nếu cái cốt lõi của đạo là tình yêu thương không được chúng con đem ra thực hành trong đời sống hàng ngày. Xin đừng để chúng con sống với một con tim chai đá, ích kỷ, dửng dưng trước những đau khổ của anh chị em. Nhưng hãy dạy chúng con biết chạnh lòng thương xót và sẵn sàng dấn thân giúp đỡ những ai đang cần đến chúng con, dù phải đánh đổi cả mạng sống của mình. Amen. Vậy đây chúng ta cùng nhau đứng lên tuyên xưng đức tin.
Tôi tin kinh một Thiên Chúa là Cha toàn năng,
đấng cao thành trời đất, muôn vật hữu hình và vô hình. Tôi tin kinh một Chúa Giêsu Kitô, con một Thiên Chúa, sinh bởi Đức Chúa Cha từ trước muôn đời. Người là Thiên Chúa bởi Thiên Chúa, ánh sáng bởi ánh sáng, Thiên Chúa thần bởi Thiên Chúa thần, được sinh ra mà không phải là tạo thành, đồng bằng thể với Đức Chúa Cha, nhờ người mà muôn vật được tạo thành, vì loài người chúng ta và để cứu rỗi chúng ta, người đã từ trời xuống thế. Bởi phép Đức Chúa Thánh Thần, người đã nhập thể trong lòng Trinh Nữ Maria và đã làm người, người chịu đóng đinh vào thân gia vì chúng ta. Thời quan phong Siêu Pilato, người chịu khổ hình và mai táng. Ngày thứ ba người sống lại như lời Thánh Kinh, người lên trời, người bên hầu Đức Chúa Cha, và người sẽ lại đến trong vinh quang để phán xét kẻ sống và kẻ chết. Nước người sẽ không bao giờ cùng. Tôi tin kinh Đức Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa và là đấng ban sự sống, người bởi Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con mà ra, người được phong thờ và tôn vinh cùng với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con, người đã dùng các tiên tri mà phán dạy. Tôi tin Hội Thánh Ghi Nhân, Thánh Thiền, Công Giáo và Tông Truyền. Tôi tin xưng có một phép rửa để tha tội. Tôi trong đời kẻ chết sống lại và sự sống đời sau. Amen.
Anh chị em thân mến, đạo Chúa Kitô là đạo tình thương, chỉ dùng tình thương mà cảm hóa và chinh phục người khác. Với quyết tâm sống trọn vẹn đức bác ái yêu thương Chúa đã dạy, chúng ta cùng dâng lời cầu xin.
Hội thánh là dấu chỉ tình thương của Chúa đối với nhân loại. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho mọi thành viên trong đại gia đình hội thánh biết luôn chân thành yêu thương và tôn trọng hết thảy mọi người. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Trên thế giới ngày nay, chiến tranh và khủng bố, hận thù và bạo lực vẫn còn đang hoành hành ở nhiều nơi, gây ra tang tóc và đau khổ cho biết bao gia đình. Chúng ta hiệp lời cầu xin đức bác ái của Chúa Kitô tác động đến mọi suy nghĩ, lời nói và việc làm của con người hôm nay. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Trong đời sống hàng ngày, có một số người ngại phiền phức, sợ cực nhọc khi phải giúp đỡ người khác. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho tất cả mọi Kitô hữu biết sống quảng đại và sẵn sàng trợ giúp những ai đang lâm cảnh gian truân khốn khó. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Sống bác ái là chu toàn lề luật của Chúa. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho cộng đoàn chúng ta biết rộng rãi chia sẻ cơm bánh cho những ai đói rách bần cùng. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhầm lời chúng con.
Lạy Chúa, đức tin đòi buộc chúng con phải sống đức ai. Vậy xin Chúa thương ban ơn trợ giúp để chúng con có thể sống trọn vẹn niềm tin của mình. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Con dâng lên Ngài niềm cảm mến vô biên. Con dâng lên Ngài ôi trái tim.
Anh chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi và của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận.
Xin Chúa nhận hy lễ bởi thánh cha để ca tụng tôn vinh danh Chúa và mời cho chúng ta cùng toàn thể hội thánh người.
Lạy Chúa, hội thánh Chúa thành tâm cầu nguyện và dâng lên Chúa lễ vật này. Xin thương đôi nhìn và làm cho trở nên của ăn bộ dương, giúp chúng con dừng bước trên đường nên thanh. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Hãy nâng tâm hồn lên.
Chúng con đang hướng về Chúa.
Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta.
Ơn là chính đáng.
Lạy Chúa là Cha chi thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc, thật là chính đáng phải đau và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Vì lượng từ bi, Chúa yêu thương thế gian đến nỗi đã sai đấng cứu chuộc đến với chúng con. Người vô tội mà Chúa muốn người sống như chúng con, để Chúa yêu thương nơi chúng con điều Chúa quý mến nơi con Chúa. Nhờ sự dân phục của người, chúng con được phục hồi để lãnh nhận những ơn Chúa mà chúng con đánh mất khi phạm tội vì bất phục tùng. Vì thế, lạy Chúa, cùng với toàn thể thiên thần và các thánh, chúng con tiên xưng Chúa và hân hoan tung hô rằng:
Thánh, 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 Chúa là Thiên Chúa các đạo minh, trời đất đầy vinh quang Chúa. Hoan hô Chúa trên các tầng trời, chúc tụng đấng ngự lên nhân danh Chúa. Hoan hô Chúa trên các tầng trời.
Lạy Chúa, Chúa thật là đứng thanh, là nguồn mọi sự thanh thiên. Vì thế chúng con này xin Chúa dùng ơn thánh thần Chúa thanh hoa những của lễ này để trở nên cho chúng con mình và mau Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, người cầm lấy bánh tạ ơn bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén cũng tạ ơn trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin.
Lạy Chúa, chúng con hoan nghênh Chúa chịu chết và tuyên xưng Chúa sống lại cho tới khi Chúa đến.
Vì vậy lạy Chúa, khi kinh nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa. Vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cận trước tôn nhan và phụng sự Chúa. Chúng con tha thiết này xin Chúa cho chúng con, khi thông phần mình và mau Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu, để kiên toàn hội thánh trong đức mến, cùng với Đức Giáo Hoàng Benedicto, Đức Giám Mục Antonio, các Đức Giám Mục Việt Nam chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin Chúa cùng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con này xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các ngài chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ người, với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời.
Amen.
Dâng lên Chúa cứu thế và theo thể thức người dạy, chúng ta giam nguyện rằng:
Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, Đức Cha đi đến, ý Cha để hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin cho để chúng con xa chưa cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ.
Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ, xin đối thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biên loạn, đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô đấng cứu độ chúng con.
Vì vương quyền, uy lực và vinh quang là của Chúa đến muôn đời.
Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của hội thánh Chúa. Xin đối thương ban cho hội thánh được bình an và hợp nhất theo thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiện trì muôn đời.
Amen.
Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau.
Lạy Thiên Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Thiên Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Thiên Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin ban bình an cho chúng con.
Đây Thiên Thiên Chúa, đây đừng so tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc Thiên Thiên Chúa.
Lạy Chúa, con chẳng đang Chúa người vào nhà con, nhưng xin Chúa ban một lời, thì linh hồn con sẽ lành mạnh.
Xóa hết hận thù thiên thu, nơi đâu
chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, chúng con vừa lãnh nhân hồng ân Chúa ban, xin cho chúng con mỗi khi cử hành bí tích này được hướng dồi vào ơn cứu độ. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho tất cả anh chị em.
Amen.
Lễ đã xong, chúc anh chị em đi bình an.
Tạ ơn Chúa.
Đường trần gian con đi hôm nay vắng bóng mẹ yêu như thuyền xa bến. Đợi ngày về lá vàng bên mơ bình an từng phút giây ngóng chờ.
Về gặp mẹ hân hoan lòng tràn yêu thương, ôi biết bao niềm nhung nhớ.
Mẹ dạy con luôn biết nghe mẹ khuyên, sống theo lời Chúa truyền.
Vừa rồi là thánh lễ Chúa Nhật. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Trưa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, Chúa Nhật vừa qua, mùng 4 tháng 7, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã viếng thăm một vụ giáo phận Sulmona Vanva trong vùng Abruzzo và Molise, miền trung Italia, nằm cách Roma 1 giờ bay trực thăng. Lúc 10 giờ sáng, Đức Thánh Cha đã dâng thánh lễ cho tín hữu tại quảng trường Garibaldi của thành phố. Tiếp đến, ngài đã làm phép khánh thành trung tâm mục vụ giáo phận Sulmona và nhà hưu dưỡng các linh mục mang tên Benedicto thứ 16. Đây là đại chúng viện cũ, được Đức Cha Angelo Spina giám mục sở tại cho trùng tu cách đây 2 năm, để đáp ứng các nhu cầu mới của giáo phận. Sau thánh lễ, trước khi xướng kinh truyền tin với cộng đoàn tín hữu hiện diện, Đức Thánh Cha đã nói vài lời như sau.
Cari fratelli e sorelle, al termine di questa solenne celebrazione, nell'ora del consueto appuntamento domenicale, vi invito a recitare insieme la preghiera dell'Angelus.
Anh chị em thân mến, cuối thánh lễ trọng thể này, vào giờ gặp nhau trưa Chủ nhật như thường lệ, tôi mời gọi anh chị em cùng nguyện chung kinh truyền tin. Tôi phó dâng cho Đức Nữ Đồng Trinh Maria, đến được tôn sùng cách đặc biệt tại đền thánh Đức Bà Libera, toàn thể giáo hội tại Sulmona Vanva, Đức Giám Mục, các linh mục, toàn thể dân Chúa. Nguyện chúc giáo hội tiến bước trong hiệp nhất và an vui trên con đường đức tin, đức cậy và đức mến. Trung thành với phần gia tài của Thánh Pietro Celestino, ước gì giáo hội tại đây biết kết hợp nếp sống tin mừng tận căn với lòng thương xót, ngõ hầu tất cả những ai đang đi tìm Chúa đều có thể gặp được Ngài. Nơi mẹ Maria, người nữ đồng trinh của thinh lặng và lắng nghe, Thánh Pietro Morone đã gặp được mẫu gương trọn hảo của thái độ sống vâng phục thánh ý Thiên Chúa. Sống nếp sống khiêm tốn và đơn sơ, một nếp sống hướng về việc đi tìm điều thật sự là cần thiết, có khả năng cảm tạ Thiên Chúa luôn mãi, vừa nhìn thấy trong mọi sự món quà của lòng tốt lành của Ngài. Và chúng ta đây, những kẻ sống trong thời đại của nhiều tiện nghi và khả thể, chúng ta được gọi biết quý trọng một nếp sống đơn thanh để giữ gìn tâm và trí chúng ta được tự do hơn, và để có thể chia sẻ của cải với anh chị em. Nguyện xin mẹ Maria rất thánh, đấng linh động cộng đoàn đầu tiên những môn đệ Chúa bằng sự hiện diện hiền mẫu của mẹ, trợ giúp cho giáo hội hôm nay biết làm chứng hữu hiệu cho tin mừng Chúa. Quý vị và các bạn thân mến, sau những lời huấn đức vắn tắt trên, Đức Thánh Cha xướng kinh truyền tin với cộng đoàn tín hữu hiện diện. chúng ta hãy hiệp ý với Đức Thánh Cha, cầu nguyện cho Đức Thánh Cha và cầu nguyện theo những ý chỉ Đức Thánh Cha vừa nói qua lời kinh truyền tin.
Angelus Domini nuntiavit Mariae. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Ecce ancilla Domini. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Et verbum caro factum est. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Ora pro nobis Sancta Dei Genitrix. Oremus, gratiam tuum plesimus Domini mentibus nostris infunde, et qui angelo nunciante Christi Filii tui incarnationem coniobimus, per passionem eius et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur, feiundem Christum Dominum nostrum. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Pro fidelibus defunctis requiem aeternam dona eis Domine. Requiescant in pace. Dominus vobiscum.
Đức Thánh Cha ban phước lành cuối lễ.
Sit nomen Domini benedictum. Adiutorium nostrum in nomine Domini. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Và giờ đây, trước khi kết thúc chương trình trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha, Đặng Thế Dũng xin kể tiếp cho quý vị và các bạn cuộc gặp gỡ của Đức Thánh Cha với các bạn trẻ tại giáo phận Sulmona Vanva. Mở đầu cuộc gặp gỡ, hai bạn trẻ Francesca và Christian đại diện giới trẻ toàn giáo phận chào mừng Đức Thánh Cha, đồng thời cũng đặt ra các câu hỏi, nói lên các sắc tính cũng như các ưu tư của giới trẻ liên quan tới cuộc sống đức tin. Ngỏ lời với các bạn trẻ, Đức Thánh Cha đã khích lệ họ noi gương Thánh Giáo Hoàng Celestino thứ năm, mà giáo phận Sulmona đang mừng 800 năm ngày sinh của Ngài. Đức Thánh Cha khích lệ các bạn trẻ biết tìm thời giờ trong ngày sống để thinh lặng lắng nghe tiếng Chúa, nói chuyện với Chúa và nhận ra lời Chúa kêu mời. Ngài cảm ơn họ đã cho Ngài có dịp gặp gỡ họ trong chốc lát, như một người cha gia đình cùng với Đức Giám Mục và các linh mục. Đức Thánh Cha đã nói như sau: các con là các thanh niên thiếu nữ biết suy tư, đặt vấn nạn và ý thức về sự thật và sự thiện, nghĩa là các con biết sử dụng trí tuệ và con tim, và đây không phải là điều bé nhỏ. Điều chính yếu trong thế giới ngày nay là học biết sử dụng trí thông minh, sự khôn ngoan mà Thiên Chúa đã ban cho chúng ta. Dân chúng trong vùng này xưa kia đã không có nhiều phương tiện để học hỏi hay để có địa vị trong xã hội, nhưng họ có được điều làm cho con người thật sự là người phong phú, đó là đức tin và các giá trị luân lý. Đó chính là điều xây dựng bản vị con người và cuộc sống chung dân sự. Tiếp tục bài huấn đức, Đức Thánh Cha nói: các câu hỏi của giới trẻ cho thấy hai khía cạnh nền tảng, một tích cực và một tiêu cực. Khía cạnh tích cực, đó là cái nhìn Kitô của họ về cuộc sống, nền giáo dục mà họ đã nhận được từ ông bà cha mẹ thầy dạy, các linh mục, tu sĩ nam nữ và các giáo lý viên. Khía cạnh tiêu cực là các bóng tối che mờ chân trời cuộc sống của họ. Đó là các vấn đề cụ thể ngăn cản họ nhìn tương lai với sự lạc quan thanh thản. Nhưng cũng có các giá trị giả tạo và các mô thức sống ảo tưởng hứa hẹn làm đầy cuộc sống, nhưng lại khiến cho cuộc sống trở thành trống rỗng. Đức Thánh Cha khen các bạn trẻ có trí nhớ tốt vì họ đã dùng lại các kiểu nói của Ngài trong Ngày Quốc tế Giới Trẻ tại Sydney, Úc Châu năm 2008. Và nhắc lại sự kiện Ngày Quốc tế Giới Trẻ đã nảy sinh cách đây 25 năm. Đức Thánh Cha nói, ký ức ấy rất quan trọng, vì không có ký ức thì cũng không có tương lai. Lịch sử là thầy dạy, nhưng nền văn hóa tiêu thụ hiện nay có khuynh hướng khiến cho con người nằm bẹp trong hiện tại và đánh mất đi ý thức về quá khứ. Nhưng khi làm như thế, nó cũng khiến cho con người không có khả năng hiểu biết chính mình, trực giác được các vấn đề và xây dựng tương lai. Đức Thánh Cha nói, các con thân mến, Cha muốn nói với các con rằng, Kitô hữu là một người có trí nhớ tốt, là người yêu thích lịch sử và tìm hiểu biết lịch sử. Sau đó, Đức Thánh Cha cảm ơn các bạn trẻ đã nhắc tới Thánh Giáo Hoàng Celestino thứ năm và đánh giá cao kinh nghiệm sống của Thánh Nhân, vì nó giúp tái khám phá ra vài điều luôn luôn có giá trị vĩnh cửu, chẳng hạn như khả năng lắng nghe Thiên Chúa trong thinh lặng bên ngoài và nhất là thinh lặng bên trong. Trả lời câu hỏi của người trẻ, làm thế nào để nhận ra tiếng Chúa gọi, Đức Thánh Cha nói như sau. Bí quyết của ơn gọi là nơi khả năng và niềm vui phân biệt, lắng nghe và đi theo tiếng Chúa gọi. Nhưng để làm điều này, cần phải tập cho con tim chúng ta quen nhận ra Chúa, cảm thấy Chúa như một người gần gũi với ta và yêu thương ta. Như Cha đã nói sáng nay trong thánh lễ, thật quan trọng học sống các lúc thinh lặng nội tâm trong Ngài để có khả năng nghe được tiếng Chúa. Các con hãy chắc chắn rằng, một người học lắng nghe và quảng đại đi theo tiếng Chúa thì không sợ hãi gì, vì họ biết rằng Thiên Chúa là bạn, là cha, là anh, luôn ở với mình. Nói tắt một lời, bí quyết của ơn gọi là nơi tương quan với Thiên Chúa trong lời cầu nguyện. Điều này đúng trước khi lựa chọn, nghĩa là trong lúc quyết định và khởi hành, cũng như sau đó. Nếu muốn trung thành và kiên trì trên lộ trình ơn gọi, Thánh Giáo Hoàng Celestino thứ năm, trước hết, đã làm tất cả những điều ấy. Thánh Nhân là một người cầu nguyện, một người của Thiên Chúa, luôn luôn tìm ra khoảng trống trong Ngài cho Thiên Chúa để lắng nghe và nói chuyện với Chúa. Tiếp đến, Đức Thánh Cha đã cảnh báo người trẻ về lời cầu nguyện giả. Khi thấy cầu nguyện khiến cho họ bị tha hóa và đưa họ thoát ra khỏi cuộc sống thật thường ngày. Đó không phải là cầu nguyện thật, vì cầu nguyện thật không xa lạ với thực tế. Trái lại, việc đối thoại với Thiên Chúa bảo đảm cho sự thật và sự tự do. Ở lại bên Chúa, lắng nghe lời Ngài trong tin mừng và trong phụng vụ của giáo hội. Bảo vệ tín hữu khỏi bị ảnh hưởng các chói lòa của kiêu căng tự phụ, khỏi bị lôi cuốn bởi các mốt và khuynh hướng xu thời, và trao ban sức mạnh để họ tự do thực sự, và tránh được cả các cám dỗ nào đó trong mặt nạ điều tốt lành. Lời cầu nguyện giúp chúng ta ở trong thế gian, nhưng không thuộc về thế gian. Đây không phải là chuyện nhiều lời, mà là sống trong sự hiện diện của Thiên Chúa, khiến cho những kiểu diễn tả của kinh lạy Cha trở thành của mình trong tâm trí, hay bằng cách thờ lại Chúa Thánh Thể như chúng ta vừa mới làm, bằng cách suy gẫm tin mừng trong phòng hay chăm chú tham gia các buổi cử hành phụng vụ. Tất cả những điều đó không lấy mất chúng ta khỏi cuộc sống, trái lại giúp chúng ta là chính mình trong mọi môi trường, trung thành với tiếng Chúa nói với lương tâm, tự do khỏi mọi điều kiện ảnh hưởng lúc đó. Thánh Giáo Hoàng Celestino thứ năm đã biết hành động theo lương tâm và vâng lời Thiên Chúa. Vì thế người không sợ hãi và có lòng can đảm cả trong những lúc gặp khó khăn trong triều đại giáo hoàng ngắn ngủi của Ngài, không sợ hãi mất đi phẩm giá riêng, nhưng biết rằng phẩm giá là nơi sự thật, và đứng bảo đảm của sự thật là Thiên Chúa. Ai theo Chúa thì không sợ hãi cả việc từ bỏ chính mình, bởi vì ai có Thiên Chúa, người đó không thiếu gì cả, như Thánh Teresa Thành Avila thường nói. Quý vị và các bạn thân mến, với những lời trích trên, Đặng Thế Dũng xin kết thúc một trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha hôm nay nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào Chủ nhật tuần tới.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilô chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn ơn lành cho quý vị và các bạn.